Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Mẫu Mực Cầu Nguyện về nguyên tắc và thái độ căn bản trong sự cầu nguyện liên hệ với Chúa. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 2 của bài học Mẫu Mực Cầu Nguyện với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Cho nên môn đồ này không biết là ai thì nói rằng: sao Chúa cầu nguyện khác, cách Chúa cầu nguyện khác, quyền năng của Chúa cầu nguyện khác, mà không phải cái cách của mình cầu nguyện, mà cũng phải là cái kinh nghiệm của mình. Cho nên đến thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Và khi Chúa dạy cầu nguyện đó thì rõ ràng đó là đây là một điều cần thiết, bởi vì mẫu mực hay là phương cách của sự cầu nguyện và ảnh hưởng của sự cầu nguyện lúc bấy giờ trên các môn đồ, Chúa nói là phải sửa trước. Chúa phải sửa họ qua cách họ cầu nguyện, thứ tự cầu nguyện, mục đích của cầu nguyện trước khi mà họ có thể chỉnh đốn và cầu nguyện đúng trong ơn của Chúa. Chúng ta thấy điều đó ở trong sách Matthew, phần Kinh Thánh nãy chúng ta đọc. Xin chúng ta dở lại để thấy điều đó. Nghĩa là có cái chuyện phải sửa trước, chuyện phải sửa trước rồi mới dạy cái đúng. Cho nên với chúng ta cũng vậy, bây giờ đó là có những cái đang sai trật với chúng ta mà chúng ta cần phải sửa. Và chúng ta sửa sai cái đó rồi thì chúng ta sẽ có thể áp dụng được cái mới. Khi Chúa nói về sự cầu nguyện thì câu số 5 Chúa bắt đầu: Khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoài, vì họ tưởng vì cớ mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Chúa đang nói là những cái sự sai trật Chúa cần phải sửa đổi trước khi chúng ta có thể theo cái mẫu mực mà Chúa bắt đầu. Cho nên với đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nhìn lại sự sai trật chỗ nào. Có hai phương diện của sự sai trật mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là sự sai trật ở trong động cơ cầu nguyện. Sự sai trật trong động cơ cầu nguyện. Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình. Đừng làm như bọn giả hình, vì họ có một động cơ, có một xu hướng ở trong tấm lòng mà đi sai trật tấm lòng mà Chúa chờ đợi của những người cầu nguyện Chúa. Đây là sự giả hình. Vấn đề ở đây phải là vấn đề cầu nguyện trong nhà hội, vì đó là nơi người ta cầu nguyện, hay là ngay góc đường, hay là cầu nguyện mà nói lớn, tại vì cái đó là phương cách rất bình thường người Do Thái cầu nguyện. Nhưng mà cái điểm của chúng ta thấy ở đây là cầu nguyện để cho thiên hạ đều thấy. Họ cầu nguyện vì họ mong muốn được thiên hạ đều thấy, cầu nguyện để khoe. Thiệt ra mình nói vậy thì tôi không có rồi, tại vì tôi không có cầu nguyện để khoe, tôi không cầu nguyện cho người khác thấy đâu. Thiệt ra tôi không dám cầu nguyện gì trơn, tại vì tôi sợ người ta thấy. Tại vì ở đây mình nói là tôi không dám cầu nguyện đâu, sợ người ta thấy, người ta nghe rồi thấy mình cầu nguyện không hay bằng. Thì cũng vậy thôi, nghĩa là mình cũng sợ người ta, mình cầu nguyện vì người ta, mình đo lường vì người ta. Có những người cầu nguyện thì mình cầu nguyện xong cái mình nghe nó dội dội cái tiếng của mình, chà hay nha, bữa nay mình cầu nguyện khá dữ, suôn sẻ, là chắc là đúng thời đúng điểm. Có một sư ông nói là tôi cầu nguyện cho Chúa nhưng mà thường xuyên cũng hy vọng người khác nghe nữa. Có người thì nói là khi mà có người khác, thiệt ra mình cầu nguyện cho người khác nghe, mà chỉ một mình thì mình cầu nguyện cho mình nghe, còn không biết cầu nguyện cho Chúa là lúc nào. Thường xuyên là như vậy, vì khuynh hướng của chúng ta cầu nguyện vì người khác, có sự có mặt người khác nó chi phối chúng ta lắm. Có khi nào khi mình ngồi trong một cái nhóm 5-7 người mà cầu nguyện từng phiên, tới gần gần mình, càng gần bao nhiêu mình càng sợ bấy nhiêu. Tại vì tới đây không biết cầu nguyện sao, không biết cầu nguyện cái gì. Đó là cái chỗ này, là vì sợ thiên hạ hay là vì thiên hạ. Hay là có khi người ta cầu nguyện mà ta cầu nguyện cho anh em trong cái phòng đó đi từng tên. Cái gì sao tới mình họ quên tuốt. Mình sao? Mình phản ứng liền. Vì sao? Vì trong chỗ được chú ý hay là vì sự chú ý của người khác. Xu hướng thay đổi mình ở đây, Chúa nói không như vậy. Thì Chúa dùng là giả hình. Và Chúa dùng cái chữ giả hình đây là thay thế sự vinh hiển của Chúa đến sự chú ý đến mình. Thay vì vào trong sự cầu nguyện đó, chú ý đến Chúa, đặt trọng tâm nơi Chúa, thì lại đặt trọng tâm nơi mình. Cho nên dầu mình có thể không giả hình ra mặt, hay là không có giả hình một cách cố ý, nhưng mà thói quen hay là chiều hướng của sự cầu nguyện mà đặt mình ở giữa, ở trọng tâm, tức là đúng như bọn giả hình ở đây. Người Pharisee cầu nguyện là sao? Trong Luca đoạn 18 này cầu nguyện để nói về mình, nói về mình, thưa chuyện Chúa về mình. Thì Chúa nói đó là giả hình đó. Thì giờ hỏi mình đo lường sự cầu nguyện của mình nói nhiều về ai? Mình chú ý về điều gì? Động cơ của sự cầu nguyện thường xuyên rất sai trật trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta phải chú ý điều đó. Thì Chúa nói sao? Quả thật tôi nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nghĩa là bọn đó đã được sự trả lời rồi. Cầu nguyện kiểu đó thì đã nhận xong rồi. Chúa không có dính líu gì tới sự cầu nguyện đó. Nghĩa là Chúa sẽ không trả lời sự cầu nguyện sai trật trong động cơ của tấm lòng. Khi động cơ tấm lòng sai trật hay là cầu nguyện đặt để mình làm trọng tâm, thì Chúa nói là ai cầu nguyện kiểu đó thì đã được phần thưởng rồi, đã được xong chuyện trả lời rồi, không dính líu gì tới Chúa hết. Nghĩa là Chúa không có nghe và Chúa không trả lời sự cầu nguyện đó. Cho nên mình hỏi là tại sao mình cũng cầu nguyện mà không thấy gì xảy ra? Tại sao hội thánh cũng làm nhiều thứ mà không có quyền năng đâu hết? Coi chừng có lẽ cái sự cầu nguyện của mình sai trật chăng trong cái động cơ của tấm lòng. Dầu chỉ có Chúa biết, nhưng mà mình thấy những cái dấu hiệu của sự sai trật đó khi mình chú ý quá đến mình hay là trọng tâm là mình và sự vinh hiển của Chúa chỉ là phụ thuộc mà thôi. Thì Chúa nói rằng công nguyện như vậy thì đã xong rồi đó, xong chuyện rồi. Ngươi đã nhận lại hết tất cả những kết quả của sự cầu nguyện đó, không dính lý gì đến Chúa. Cả một sự nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên đó là chỗ Chúa nói đừng như vậy, khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như vậy. Điểm thứ hai mà Chúa nói đừng làm như vậy nữa đó, thì Chúa nói sự sai trật ở trong nội dung của sự cầu nguyện. Không phải chỉ là động cơ của sự cầu nguyện, nhưng mà cái sai trật thứ hai là sai trật trong cái nội dung của sự cầu nguyện. Nghĩa là trong sự cầu nguyện đó nói gì, xin gì, chú ý tới gì, đặt trọng tâm chỗ nào. Câu số 7, Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ. Chúa nói là khi ngươi cầu nguyện thì có những chuyện là đừng có nói, đừng có làm. Và ở đây thì Chúa nói là đừng lập những lời vô ích như người ngoài, những người không biết Chúa. Động từ những lời lập vô ích đó, ra cái chữ cà lâm. Chữ cà lâm không phải là nói về những người cà lâm hay đừng cầu nguyện, nhưng mà cái chữ là mình cứ lặp lại đó, hay là tôi hay giảng hay nói cái nghĩa là mình lặp lại coi cái thói quen, mình lặp lại thói quen và nó không có nghĩa gì hết trơn. Chữ batterizo đó nó ra cái chữ barbaros, rồi chữ từ barbaros ra tiếng Anh là cái chữ barbarian, tức là những người mọi, những người nói tiếng mà mình thổ ngữ mình không hiểu được, nghĩa là dùng chữ nói mà mình không có ý định nào trong đó. Thì mình nói con đâu có lặp đi lặp lại chuyện đó, nhưng mà có khi nào mình nói lời cầu nguyện mà không có ý định đằng sau không? Có khi nào mình nói lời tôn vinh mà lòng không phải là lòng đang tôn thờ Chúa không? Đó, ý như vậy đó, là Chúa nói là đừng có nói cái gì mà không có sự suy nghĩ hay là định lòng ở đằng sau. Vấn đề không phải là cầu nguyện dài, vì chúng ta vừa đọc xong là Chúa cầu nguyện cả đêm. Chúa nói là vì tưởng lời mình nói nhiều, không phải là cầu nguyện dài thì Chúa không nhậm đâu, Chúa nghe riết mệt quá, Chúa không nghe nữa. Không, nhưng mà ở đây đó là khi nói những lời mà không có thực tâm. Nói lời mà không thực tâm. Ồ, cái đây lại đụng mình nữa phải không? Vì dễ dàng lắm trong sự cầu nguyện. Nói lời mà không thực tâm. Nhất là khi cầu nguyện chung. Mình đang ngồi đó, đang mơ mộng gì đó. Vì mình ở trong ban chấp hành hay là vì mình gì đó. Ai đó kêu mình xin đứng lên cầu nguyện. Giật mình. Giật mình. Rồi cái miệng cứ nói mà cái đầu chưa tới nữa. Rồi cái đầu nó chưa tới. Cái lòng cũng chưa chẳng có đó nữa. Nói xong rồi khi amen rồi thì mình xong chuyện cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói là vừa nói lặp đi lặp lại như người ngoại không ích lợi gì hết. Thì nhiều khi nó cũng trong chiều hướng đó. Chúng ta nói nhiều trong lời lẽ cầu nguyện mà không thực tâm. Cho nên Chúa nói là đừng làm như vậy. Tức là cái cách cầu nguyện, lời cầu nguyện, phương cách, nội dung cầu nguyện cũng phải được sửa sang. Thì bây giờ trở lại, phải cầu nguyện như thế này. Có một điểm nhỏ ở đây, có lẽ tôi cũng cần đụng tới. Đó là khi người môn đồ này nói là Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy dỗ môn đồ mình. Chúng ta vừa thấy ở trong Matthew, Chúa sửa chỉnh lại những người Pharisee là những người giả hên. Chúa đang nói về cái phương cách đó. Thì Giăng Baptist đó là người dạy dỗ rất thẳng thắn. Ông gọi những người này là dòng dõi rắn lục. Ông không đồng ý, ông hoàn toàn đi ra khỏi cộng đồng của những người đi xu hướng đó. Có lẽ vì thế mà Giăng tiếp tục giữ được cho sự cầu nguyện và giữ đúng theo ý định của Chúa dạy dỗ môn đồ mình cầu nguyện. Có lẽ là khi chúng ta đi theo thời, đi theo xu hướng thị hiếu hay là chúng ta đi theo đám đông thì rất dễ dàng mà đi sai. Cho tới chỗ chúng ta phải đứng lại riêng biệt rõ ràng trên cái nguyên tắc căn bản mà chúng ta học thì chúng ta có thể được vững vàng. Cho nên chúng ta tới chỗ mà Chúa dạy là Ngài phán rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy nói. Khi các ngươi cầu nguyện hãy nói. Và ở trong Matthew thì nói là vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Và đưa ra cho chúng ta một bài mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Vấn đề không phải là Chúa nói là đây là cái bài kinh Chúa đưa ra để chúng ta học cho thuộc lòng và khi cầu nguyện thì hãy đọc cái bài kinh này. Rõ ràng là không phải như vậy, nhưng mà chúng ta sử dụng bài cầu nguyện chung này một cách theo cái ý đó phải không? Lúc nào thì chúng ta đọc bài cầu nguyện chung? Khi muốn kết thúc chuyện gì? Nghĩa là nhắm hơi lâu rồi mà nó cứ dằn dai, biết không biết làm sao để kết thúc thì xin chúng ta đứng lên cầu nguyện chung. Cầu nguyện xong rồi thôi về. Nghĩa là nói với Chúa rằng cái này xong nha Chúa, xong này là con xong đó. Nhưng mà bài cầu nguyện này không phải để chúng ta đọc. Dù là chúng ta có thể cầu nguyện chung, có thể đồng lòng nếu cầu nguyện theo cái mẫu mực đó, hiểu biết mẫu mực đó. Nhưng tôi sợ là thường xuyên mình đứng lên đọc chung như là đọc kinh chứ không phải là đọc lời cầu nguyện này với sự hiểu biết thâm sâu mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên điểm mà Chúa nói như thế này á, là khi các ngươi cầu nguyện đó, thì các ngươi phải dùng mẫu mực này để thay đổi động cơ ở trong lòng và thay đổi phương cách hay là cơ cấu của sự cầu nguyện. Đây là chỗ để mà thay đổi động cơ và đây là chỗ thay đổi cơ cấu của sự cầu nguyện, sự chú ý, chủ động, chiều hướng của sự cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta có thể nói như thế này, đó là khi chúng ta cầu nguyện đúng, chúng ta phải ra từ lời Kinh Thánh để mà cầu nguyện. Chúng ta phải áp dụng lời Kinh Thánh cầu nguyện. Vì sao? Chúa nói cầu nguyện như vậy, mà mình không đọc cái như vậy là như thế nào, không học cái như vậy là ra sao, không hiểu như vậy là cái gì thì sao cầu nguyện. Mà phải rõ ràng là vì mình không hiểu như vậy là cái gì, cầu nguyện như thế này là cầu nguyện ra sao, cho nên mình chỉ cầu nguyện chung chứ mình không có dùng điều này để mà ảnh hưởng tới sự cầu nguyện của chúng ta. Cho nên nguyên tắc ở đây đầu tiên hơn hết mà tôi nói là cầu nguyện phải được học từ Kinh Thánh là như vậy. Là ra từ lời dạy của Kinh Thánh để mà cầu nguyện cho đúng. Và ở đây nó đưa ra một vấn đề nữa. Đó là có hai điểm định nghĩa cuộc đời theo Chúa của chúng ta và sự lớn mạnh trưởng thành trong đời sống theo Chúa. Thứ nhất là sự học Kinh Thánh và thứ hai là cầu nguyện. Thứ nhất là học Kinh Thánh và thứ hai cầu nguyện. Sự cầu nguyện tùy thuộc nơi sự học Kinh Thánh. Sự cầu nguyện tùy thuộc học Kinh Thánh. Hai điều đó không độc lập với nhau. Và chúng ta được dạy dỗ rõ ràng từ Kinh Thánh là lời của Chúa được ban cho trước, sự mặc khải được ban cho trước. Chúng ta cầu nguyện để đáp ứng với mặc khải của Chúa. Khi chúng ta nhận được sự mặc khải của Chúa, học về sự mặc khải của Chúa, thì sự cầu nguyện là sự đáp ứng lại với điều mà chúng ta đã học.
Và ở đây nó thành ra một cái vấn đề cho con dân Chúa trong hội thánh, đó là khi mình riêng rẽ hai điều đó ra, cầu nguyện là điều mình tới nói với Chúa, Chúa nói không. Cầu nguyện không phải là tới muốn nói gì là nói, Chúa mới nói xong nè. Đừng có cầu nguyện như vậy, đừng có làm như vậy, đừng có động cơ như vậy. Khi các ngươi cầu nguyện là cầu nguyện như vậy. Mình không để đó, mình nói cầu nguyện là để trò chuyện với Chúa, rồi muốn tới nói gì nói, muốn nói gì trước nói, muốn nói gì sau nói, cái gì quan trọng nói trước, Chúa nói không. Chúa nói như vậy đó là làm sai trật mục đích của cầu nguyện. Vì sao? Vì sự cầu nguyện không phải là đến để nói với Chúa điều Chúa chưa biết, để xin cái điều mà Chúa không muốn cho, để mà áp lực Chúa cái chuyện cần kiếp của mình mà Chúa chưa thấy. Chúa nói chuyện đó Cha các ngươi trên trời biết rồi, các ngươi cầu nguyện là sao? Để chính các ngươi được thay đổi. Mà mình không cầu nguyện đúng á, thì mình có cầu nguyện tràn gian đài hải, cầu nguyện lên xuống cũng sẽ không thay đổi. Và đó là cái nguy hiểm của mình. Có lẽ cũng vấp phải nhiều khi nói, tôi cầu nguyện cả đêm để quyết định chuyện này. Mà mình thấy rõ ràng cái chuyện này không thể là cái chuyện đúng được. Cái chuyện này không thể là cái chuyện đúng được. Mà nói tôi cầu nguyện cả đêm, cái người đó là tôi khóc hết nước mắt. Thì thiệt ra cầu nguyện cả đêm khóc hết nước mắt mà cầu nguyện sai, không áp dụng cầu nguyện như thế này đó, trên cái nguyên tắc này với cái động cơ này và cơ cấu này, thì cả đêm như tôi nói khóc cả thúng cũng chả tới đâu. Vì sao? Vì người cầu nguyện không được thay đổi. Vì người cầu nguyện không được thay đổi. Cho nên vấn đề của chúng ta là phải áp dụng lời Chúa để cầu nguyện. Cho nên phải học lời Chúa mới có thể áp dụng lời Chúa cầu nguyện. Và khi hai cái đó độc lập ra đó, thì mình thứ nhất là không học lời Chúa, thứ hai cầu nguyện không giống trong lời Chúa, là hóa ra cả đời sống tâm linh của mình chẳng đi về đâu hết. Cho nên chúng ta trở lại học Kinh Thánh để mà cầu nguyện và áp dụng lời Chúa để mà cầu nguyện. Cho nên lúc nãy mình nói bắt đầu mình sẽ cầu nguyện, nhưng mà bây giờ phải thêm một cái nữa là tôi phải đọc Kinh Thánh để mà cầu nguyện. Tôi phải học Kinh Thánh tôi mới cầu nguyện được. Còn khi không tôi vô tôi nói là chỉ có cái miệng nói thôi. Và Chúa nói là nói cái gì nãy giờ không hiểu nha. Nói như dân mọi nói vậy đó. Chúa nói là đừng có làm vậy, nhức cái đầu ta lắm. Chúa có nói điều đó mà Chúa nói với dân sự Chúa trong Ê-sai, Chúa nói là can chi các ngươi vô đây làm rối loạn nhà ta, đi về hết đi, nhức cái đầu lắm rồi đừng làm những điều đó nữa. Thì nhiều khi sự cầu nguyện của chúng ta mà không đúng nó làm thành cái vấn đề. Cho nên Chúa nói hãy cầu nguyện như vậy, hãy cầu nguyện như vậy. Nãy giờ mà chưa có hiểu rõ cái điều tôi nói thì có thể quên hết chuyện đó, nhớ chuyện này. Cầu nguyện ra từ lời Chúa. Chỉ viết cái đó xuống thôi, cầu nguyện ra từ lời Chúa. Cầu nguyện không ra từ nhu cầu của mình, không ra từ cảm xúc của mình, không ra từ cảm động cái gì của mình. Nó có cái phần đó, nó có cái phần của con người, nhưng mà căn bản của sự cầu nguyện phải ra từ lời Chúa. Mà nếu nó không ra từ lời Chúa thì mình đi sai đi trật và có làm cái gì nữa nó cũng không có hiệu quả. Nó phải đúng theo lời của Chúa và Chúa nói đó là căn bản để cho đúng cái động cơ và cho đúng cơ cấu của sự cầu nguyện. Giờ điểm thứ hai đó là cầu nguyện là sự liên hệ với Chúa. Cầu nguyện là sự liên hệ với Chúa. Rõ ràng chúng ta thấy điều đó, nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh điều này một tí nữa. Khi chúng ta đi vào chi tiết của những bài tới, những tuần tới đó, thì chúng ta sẽ thấy hơn. Câu đầu tiên của Chúa dạy rằng khi các ngươi cầu nguyện thì hãy nói rằng lạy Cha, hay là lạy Cha chúng con ở trên trời. Nối kết liền với Chúa và trong sự liên hệ đó đặt để một chủ đích hay là căn bản của sự cầu nguyện là sự liên hệ. Tôi không muốn nói là chỉ là sự liên hệ mà mình nhận biết mà thôi, nhưng là trọng tâm hay là chủ đích của sự cầu nguyện là Chúa chứ không phải là mình. Khi chúng ta đến cầu nguyện vì sao? Vì Chúa là đấng quan trọng hơn hết trong đời sống của mình. Chúa là sự liên hệ lớn hơn hết trong đời sống của mình. Cho nên mình tới sự cầu nguyện vì Chúa. Người tín đồ không đến cầu nguyện để nói với Chúa điều Chúa chưa biết, thúc đẩy Chúa làm công việc Chúa phải làm, hay là thuyết phục Chúa chuyện Chúa đang hờ hững. Nhưng cầu nguyện để thay đổi chính mình, để tìm kiếm Chúa. Cầu nguyện để đặt để đức tin của mình trên lời của Chúa và để thay đổi tấm lòng mình để mà theo ý định của Chúa. Nghĩa là tóm tắt lại, người cầu nguyện là người tuyên bố rằng từ nơi Chúa và vì Chúa để mà sống. Nghĩa là cái người cầu nguyện là sao? Người vô thay đổi chỗ liên hệ của mình với Chúa. Chứ không phải là vô để thay đổi Chúa làm cái chuyện mình đang cần. Điều đó rất là quan trọng. Vì thế Chúa nói đừng có cầu nguyện như dân ngoài, nhưng mà cầu nguyện đúng theo ý định của Chúa. Chúng ta thấy
quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mẫu mực cầu nguyện trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Khi chúng ta học về sự cầu nguyện, chúng ta không khỏi thấy mình trong phong cách, thái độ và hành động còn nhiều thiếu sót và yếu đuối trong liên hệ với Chúa trong tập quán thực hành cầu nguyện. Mong rằng phần áp dụng đơn giản hôm nay thêm cho chúng ta ý thức mới để đáp ứng với Chúa cách đẹp lòng Ngài.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến những thiếu sót bê trễ trong sự cầu nguyện và những lý do chúng ta thường dùng để bào chữa cho sự thiếu hụt này trong đời sống tâm linh. Trong phần áp dụng lần trước, chúng ta đã đề cập đến lý do thường xuyên được sử dụng, đó là bận rộn quá, không có thời giờ để cầu nguyện. Và Kinh Thánh trả lời để khuyến cáo và giúp đỡ chúng ta suy nghĩ theo thứ tự ưu tiên của Chúa qua lời Chúa phán cùng Ma-thê trong Luca đoạn 10 câu 41. Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt là phần không có ai cắt lấy được. Ma-thê và Ma-ri, cả hai đều phải đối diện với trách nhiệm tiếp đãi khách trong nhà, đặc biệt là khách rất quý, rất kính mến, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ma-thê chọn để lo những công việc gọi là cần thiết trước mặt, những việc bận rộn trước mặt là những việc hết sức là hữu lý và đòi hỏi. Và Ma-ri chọn lựa để đến gần Chúa, nghe lời Chúa, tương giao với Chúa. Và trong tiêu chuẩn đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa cho thấy rằng công việc bận rộn của Ma-thê giàu rất chính đáng, cũng chỉ là việc thứ yếu mà thôi và không phải là sự chọn lựa xứng đáng và tốt lành hơn cả. Sự chọn lựa đến gần Chúa, tương giao với Chúa ngay trong đời sống rất bận rộn và rất đòi hỏi của mình, như quyết định của Ma-ri đã làm, là điều Chúa nói Ma-ri đã chọn điều tốt hơn hết và là phần không ai có thể cắt đi được. Bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ đến lý do bào chữa thứ hai. Đây là lý do rất ít được nói ra, đó là không thấy cần để cầu nguyện. Thật ra thì không có người tin Chúa thật sự nào mà đi tuyên bố rằng tôi không thấy cần cầu nguyện. Việc cầu nguyện là không cần thiết, hay cầu nguyện là cho những người yếu hèn mà thôi. Dĩ nhiên, không ai nói như vậy. Nhưng đây là lời giải thích âm thầm, thật ra là trong tiềm thức, vì nhiều khi chính mình cũng không biết mình đang nói những lời này và đang áp dụng lời chạy chữa này, nhưng mà là lời chạy chữa được áp dụng thường xuyên. Tôi không thấy cần để cầu nguyện. Nghĩa là trên lý thuyết, chúng ta sẽ đồng ý với tất cả những lời Kinh Thánh dạy dỗ về sự cầu nguyện và thấy rất nhiều sự áp dụng cho người này, người kia và cũng tự hứa trong lòng rằng mình cũng sẽ cố gắng để tăng tiến trong sự cầu nguyện. Nhưng tất cả không ra từ một sự khát khao, khắc khoải của một tấm lòng biết chắc rằng mình lạc lối, không biết hướng đi và không thể nào sống cho đúng mục đích và không thể nào sống đẹp lòng Chúa và chắc chắn không thể nào tồn tại thuộc linh không có sự cầu nguyện. Vì rất dễ dàng để chúng ta sống một đời sống đức tin, mà đức tin là sự cộng thêm vào, là trang điểm, là tô màu, là làm cho thêm đẹp đẽ và vui vẻ, nhưng không phải là chuyện sống chết. Đây là chuyện hạnh phúc, nhưng không phải là chuyện sống chết. Đây là chuyện cần thiết phải làm, thiêng liêng phải làm, giá trị cần làm, nhưng không phải là chuyện sống chết. Chúng ta có thể sống một tuần, một tháng, một năm, mà chỉ cần cầu nguyện ăn cơm mà thôi, mà vẫn thấy mình không đối diện với chuyện sống chết, vẫn có thể hầu việc Chúa, vẫn có thể lo những trách nhiệm trong hội thánh, vẫn giảng dạy cách năng nổ, và có cầu nguyện thì tốt hơn, nhưng mà lỡ có thiếu thì cũng không chết. Thái độ dù không nói ra, nhưng cũng tương tự như trong Gióp đoạn 21 câu 8 tới câu số 15 của những người sống không cần Chúa, không cần cầu nguyện với Chúa. Dòng dõi chúng nó thành lập, có mắt chúng nó thấy và con cháu họ trước mặt họ. Nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì, roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó, bò được chúng nó sanh sản không hề thiếu kém, bò cái họ sanh đẻ không có xảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên và con cái họ giỡn chơi nhau, hát múa theo tiếng trống nhỏ và đờn cầm và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình rồi bỗng chốc xa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Ngài hãy lìa xa chúng tôi vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Đó là thái độ của những người không tin Chúa. Nhưng câu hỏi cho tất cả mọi người, ngay cả những người tin Chúa rồi, thì câu hỏi rằng, nếu cầu khẩn Đức Chúa Trời thì có ích gì? Mặc dù đây là sự diễn tả về người không biết Chúa, nhưng cái đáng sợ là đi song song rất gần với thái độ của những người trong hội thánh, dầu không song song với ngôn ngữ ở trong hội thánh. Nghĩa là chúng ta có ngôn ngữ cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho, nhưng ở đằng sau là thái độ giống như vậy, đó là con cái mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học hành tới nơi tới chốn, công ăn việc làm tốt đẹp, an toàn, cảm ơn Chúa. Nhưng điều gì thúc đẩy sự cầu nguyện? Điều gì đặt để thứ tự ưu tiên sống chết là phải cầu khẩn Đức Giê-hô-va? Câu trả lời là thật sự không có. Và vì thế, lý do bào chữa âm thầm ở đằng sau đó là không có lý do để cầu nguyện, không có nhu cầu để cầu nguyện. Mục sư P.T. Forsyth lên án thái độ này bằng những lời sắc như dao. Đó là sự thiếu cầu nguyện là cội rễ của mọi tội lỗi. Khi chúng ta không để thì giờ mỗi ngày cầu nguyện thiết tha trong đức tin, chúng ta tuyên bố rằng chúng ta có thể sống cuộc đời này mà không cần sự giúp đỡ thiêng liêng. Đây là lòng kiêu căng cực đại. Thiếu cầu nguyện là đồng nghĩa với vô tín trong thực tế. Chúng ta nói rằng mình tin Chúa, nhưng đồng thời tuyên bố không cần Ngài, và thái độ làm cho chúng ta chai lì với tội lỗi đã vi phạm và bất cần với nhu cầu trước mặt. Sự thiếu cầu nguyện là cội rễ của mọi tội lỗi. Sự thiếu cầu nguyện là bày tỏ lòng kiêu căng cực đại. Sự thiếu cầu nguyện đồng nghĩa với vô tín trong thực tế. Nghĩa là nói rằng mình tin Chúa nhưng không thực sự cần Ngài. Nghĩa là có thể dùng lời lẽ khiêm nhu nhưng với thái độ nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, khi nào con cần con sẽ gọi Chúa và cảm ơn Chúa rằng Chúa đã chịu khó chờ đợi con. Nhưng thái độ này là đồng nghĩa với vô tín trong thực tế. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận khi chúng ta nói rằng mình tin Chúa và đồng thời tuyên bố không cần Ngài. Vì sự thiếu cầu nguyện dẫn cho chúng ta đến một thái độ chai lì với tội lỗi đã vi phạm và bất cần với nhu cầu trước mặt của sự cấp kiếp trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống con đất sẽ đây nắng theo ý Ngài, nhờ Ngài uốn nắn con thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy giống Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đã đem đến sự suy nghĩ đo lường cách thành thật đời sống liên hệ với Chúa trong sự cầu nguyện để chúng ta sống hữu hiệu cho danh Chúa và sâu nhiệm trong đức tin càng hơn. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống mong được liên lạc trực tiếp với quý vị, cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng.